Thưa đại chúng, hôm nay các vị còn đến đây đông cũng là chuyện lạ. Tôi cứ nghĩ rằng là đêm hôm các vị ngồi, các vị sợ rồi, hôm nay không dám tới nha. Hóa ra cũng còn tới đây. Ở đây nó có nhiều cái hay nha. Cái hay thứ nhất đó là tụng kinh mà không có thỉnh mõ. Và các vị tụng rất là đều, đây là cái điều rất là hay. Kỳ thực là thỉnh chuông dễ hơn thỉnh mõ nghe. Người ta dùng cái từ gọi là duyệt chúng á. Tức là thỉnh mõ là cái người làm cho cả chúng hài hòa và an vui. Và các vị hình dung rằng nếu 100 người tụng á, thì nó lỗi nhịp người trước người sau. Người thì muốn tụng nhanh, người thì muốn tụng chậm. Và các vị điều tiết làm sao cái nhịp mõ để cho 100 người mà an lạc hết. Nó không phải là đơn giản. Cho nên người ta dùng cái từ là duyệt chúng á. Duyệt là vui á. Làm an vui cả chúng. Nếu mà mình tập cái thói quen là tụng kinh là không có mõ thì nó rất là hay. Truyền thống Nam truyền họ tụng đâu có mõ. Thế nhưng mà âm sắc của mấy sư nó lên nó xuống như thủy triều á, nó đồng nhịp vô cùng hay vô cùng. Trong khi đó thì cái truyền thống Bắc Tông của chúng ta thì tụng kinh mà không có mõ mình thấy nó lạc lẽo nếu đã quen. Rồi các thầy của truyền thống nghi lễ họ không phải là chỉ có mõ thôi, họ còn dùng rất là nhiều cái nhạc khí. Và nếu các vị có tham dự những cái buổi đàn tràng chẩn tế đó, trai đàn chẩn tế các thầy đó, và đa phần là những cái nghi lễ đó là cũng tụng những bài kinh chúng ta nghe rất quen. Thế nhưng mà giọng tụng của các thầy chúng ta không biết là ông đang tụng cái chi. Ví dụ như trai đàn chẩn tế thì chỉ tụng một cái bài mong sơn thí thực nghi thức vậy thôi. Thế nhưng mà các thầy tụng thì đố mà ai tụng theo được. Và điều thứ hai nữa, nếu các vị chú ý thì cái lễ nhạc của trai đàn chẩn tế nó làm cho chúng ta dường như là có cảm giác nó rất là ma chay ngay. Rồi cái gần gũi nhất nữa thì mình chia sẻ để các vị thấy. Cái gần gũi nhất đó là cái nhu cầu sinh hoạt đời thường. Có khi truyền thống Kitô thì người ta làm cái lễ cưới ở trong nhà thờ rất đẹp, phải không? Thánh ca được thể hiện ra bằng những lời nhạc nó rất là hay ho. Thế rồi mình, những người Phật tử mình cũng có một cái nhu cầu đó là lễ cưới mình cũng muốn hưởng năng lượng lành của Tam Bảo chứ. Thì các thầy tổ chức cái lễ cưới mà các thầy thỉnh mõ thỉnh chuông nó ầm ĩ các thầy tụng thì mình nghe sao nó dường như nó không hay lắm. Tại vì cái thói quen của mình nghe chuông với mõ thì biết rằng một là cầu an, hai là cầu siêu chứ không khác. Thế rồi bây giờ đem vô chùa làm lễ cưới cũng đánh mõ râm ran thì mình cũng hình dung rằng đó là cầu an hay cầu siêu thôi. Cho nên thưa các vị, lễ nhạc đạo Phật á, nơi Tây phương này nên có một cái sự đổi thay. Và thông thường thì các chùa dường như chưa đổi được điều này. Thậm chí là một cái nghi lễ vô cùng đơn giản mà nó đi vào đời thường có thể giúp được cho các Phật tử từ những cái sinh hoạt rất là đạo Phật đi vào cái sinh hoạt xây dựng hạnh phúc gia đình dường như là truyền thống đạo Phật Việt Nam mình chưa chế tác được. Một cách giản dị đó là lễ cưới, các vị thấy cái nghi thức dường như là cũng vô tụng bát nhã, cũng vô tụng đại bi, rồi cũng giống như là những cái nghi thức và cũng gần đó bài kinh như là tụng Nam Ma, như là tụng cầu an, thất bại. Ngay cái từ chế tác để làm cái lễ cưới cho các Phật tử ở chùa mình cũng chưa có được một cái từ hay ho hơn. Mình dùng cái từ là hàng thuận quy y. Dường như cái nghĩa nó không hay lắm. Thế rồi mình kể chuyện này cho các vị nghe. Mình bị đẩy vô cái tình trạng phải làm những cái việc mà xưa giờ mình đâu có biết. Ví dụ như qua miền Đông Hoa Kỳ, có cặp vợ chồng năn nỉ, thưa thầy, chúng con muốn thầy đứng ra làm lễ cưới tại chùa cho con. Tôi nói, ôi chà, cái kiểu này thì phiền to đây. Tôi nào hề biết làm cái chuyện đó đâu anh. Nó giật không, nhưng mà gia đình chúng con rất là mong muốn. Rồi các vị thấy mình bị đặt vô cái tình trạng là bất khả kháng, phải không? Mình làm sao giờ? Mình cầu cứu với các thầy cô trẻ của Lộc Nguyễn đó nha. Có một sư cô mà nếu sư cô có đi qua đây thì các vị thấy cô còn non chẹt à. Cô đi học. Rồi một hôm mình hỏi chứ con đi đâu mà lâu lơ lâu lắc thì không thấy con về tu viện. Nói thưa thầy con đi làm lễ cưới. Ôi chà. cái mặt của chị búng ra sữa mà chị đi chị làm lễ cưới cho người ta làm sao? Nói thưa thầy họ năn nỉ con, nó là bạn học mà, và chị vác cặp vô đại học chị học, thưa các vị rất là hay nha, tại vì cái hình ảnh của một người tu mà vô đại học mà học á là hình ảnh của sự hoằng pháp chứ không phải đơn thuần. Ta hình dung rằng nếu một thầy một cô mà họ tu tập đàng hoàng, họ có phong cách chánh niệm, đứng đi đoan trang, họ ôm cặp vô trường học đó, thì cái hình ảnh của họ nó làm cho sinh viên của trường đại học người ta ngưỡng mộ. Và cái hay của cô là cô vô trường cô học rồi thì các giáo sư rất là yêu mến cô, thấy cái phong cách rất là lạ. Thế rồi bạn bè thì nó rất là thích cho nên nó cưới xin với nhau, Mỹ với Mỹ nó cưới, thì các vị hình dung rằng là thông thường lễ cưới phải được một vị linh mục hoặc là mục sư làm lễ chứ. Và họ là những gia đình Thiên Chúa. Thế rồi mời chị tới. Rồi sau đó thì chị về mình hỏi chứ rồi con làm lễ cưới người ta ra làm sao? Nó nói con làm lễ cưới rất là thành công. Thành công là sao? Được bao nhiêu tiền chia thầy với? Nó làm gì có tiền. Thành công có nghĩa là các vị mục sư rất là nể phục con. Gia đình nhà trai nhà gái họ rất ư là cảm động khi thấy con làm lễ cưới, họ chảy nước mắt. Họ nói là chưa bao giờ họ giữ được một cái lễ cưới đầy ý nghĩa như thế này. Thế rồi mình nghe mình cũng cười cười, tại vì thưa các vị tâm thức của mình cứ nghĩ rằng mình già rồi. Điều thứ hai là mình đã trải nghiệm đời sống, mình là vị thầy lớn mà. Còn mấy cái chị nhỏ này mặc bún ra sữa mà làm sao làm ăn hay ho mình nổi. Cho nên mình cười bỏ qua. Mình cũng không tin lắm. Thế rồi lâm vào cái tình trạng bất khả kháng, đó là người ta nhờ mình làm lễ cưới. Nó ối chà, chuyện này cực đây. Mình mới kêu nó này, con giúp giùm thầy đi, con làm lễ cưới ra làm sao mà nó hay ho, tao chảy nước mắt đó, con giúp thầy đi. Nó mới dịch những cái bài đó làm lễ tác hôn cho người ta từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Thì các vị thấy là rõ ràng là Phật giáo chúng ta cho tới hôm nay chúng ta chưa có một văn bản làm lễ cưới hay ho nghe. Chỉ là tụng Đại Bi, tụng Bát Nhã, tụng Chú Kiết Tường và khai thị dăm ba câu gì nó có khi nó không có hợp với tâm thức của người Tây phương đâu. Thế rồi ảnh chuyển cho mình tất cả những cái văn bản làm lễ cưới cho người ta, tức là cũng trích từ những cái bài pháp thoại hoặc là những buổi lễ của sư ông Lần Mai làm thôi. Rồi mình cũng không có lấy hết. Mình đem qua bên miền Đông Hoa Kỳ, mình ứng dụng một phần thôi thì mình thấy hai ba điều rất hay như thế này. Điều thứ nhất đó là cái từ dùng ở trong cái văn bản đó, không biết sư ông Lần Mai dịch ra từ cái tiếng nào gọi là lễ thuần nhất. Lễ thuần nhất. Tức là lễ hợp nhất của hai con người xa lạ. Họ bắt đầu có một lời thệ nguyện với nhau là sống trọn vẹn cho nhau, dâng hiến cuộc đời cho nhau, lấy cuộc sống của anh làm cuộc sống của tôi. Lấy cuộc sống của tôi làm cuộc sống của anh. Và trong cái lễ tác hôn đó thì mình thấy có cái hay thứ nhất là thế này. Ảnh kêu nhà trai lấy đất nơi nhà trai đã sinh ra, nhà gái lấy đất nơi quê hương nhà gái đã sinh ra, có thể là tiểu bang này, tiểu bang kia. Hoặc là nếu người con trai đó sinh ra từ Việt Nam thì không thể về Việt Nam mà lấy một chút đất, thì lấy cái chút đất ở nơi anh ta trưởng thành, nơi anh ta sống đó, cùng đem đến. Rồi lễ thuần nhất đầu tiên là hòa hợp đất để xây cái nền, xây cái chân đế trong đời sống gia đình trước. Nó hàm ý nghĩa đầu tiên đó là chúng ta cưới nhau, chúng ta thương nhau, chúng ta phải lấy quê hương dòng họ của anh làm quê hương, làm nơi sinh trưởng của tôi, phải không? Lấy quê hương văn hóa đời sống của chị làm quê hương văn hóa đời sống của tôi, tức là chúng ta không phải yêu con người đó không mà còn yêu cái chi nữa, cả quê hương đất nước của người ta, cả truyền thống văn hóa của người ta, cả cái tính cách của người ta. Và cái điều này thưa các vị là ngôn ngữ Việt Nam có câu là thương ai thương cả đường đi đó. Điều này nó rất là hay nghe. Thế rồi cái lễ hòa hợp đất xong rồi thì đặt lên nó một cái cây nến to thế này. Rồi hai người, con trai và con gái, họ mới mỗi người đốt một cây nến riêng rồi họ châm vào cây nến lớn. Tức là hai đời sống bây giờ nó là một chứ nó không còn là hai cây nến riêng lẻ nữa. Rồi sau đó có những bài pháp ngữ và lấy nền tảng của năm giới này làm cái định chuẩn cho đời sống hạnh phúc gia đình đó. Thưa các vị, mình làm cái lễ cưới cho cái cặp vợ chồng ở miền Đông Hoa Kỳ xong rồi cái nó đồn nhau, nó nói mai mốt á cưới là mình phải tới đây à, xin cho thầy phước tịnh, tôi nói đổ nợ rồi vài thêm việc, cái ông thầy dốt như tôi mà đi làm bao nhiêu việc mà thấy tức cười. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế để chia sẻ một điều, đó là các vị tập tụng kinh nó nhịp nhàng, nó đều, nó rất là hài hòa, không có mỏ, là một cái hay nha. Ở đây nhu cầu chúng ta là chúng ta mà đánh mỏ inh ỏi thì hàng xóm họ không ưa đâu. Cho nên là vì cái điều kiện đó cho nên mình tập tụng kinh không có mỏ là một nét hay. Trong tương lai các em trẻ nơi đây mà nó có thương nhau á, làm tổ chức những lễ cưới thì nó rất là đẹp đẽ. Mình chọn những bài kinh rồi chọn những cái lời ngữ thoại, cái lời lời thoại hướng dẫn nó để nó có thể là sống đời sống với nhau, đem lại hạnh phúc, cống hiến cho nhau. Cái điều này, cái mảng này Phật giáo dường như chưa để ý. Dường như cái sinh hoạt chúng ta chỉ chú trọng tới người già nhiều hơn người trẻ. Trong khi, thưa các vị, cái thế hệ trung niên của người Phật tử mà đến được với đạo thì lợi ích nó lớn vô cùng. Tại vì thế hệ trung niên hoặc là thế hệ trẻ nó đến với nhau được thì nó sẽ xây dựng được hạnh phúc cho đời sống gia đình nè. Rồi nó làm cho thế hệ con em nó thấm nhuần được đạo đức nè. Thì nó sẽ cống hiến được hạnh phúc cho tự thân, cho thế hệ con cháu. Rồi nó trở thành người con hiền hiếu, dâu thảo, rể hiền cho bố và mẹ nhờ nữa. Cho nên thế hệ trung niên rất là cần tu. Chừng như là đạo Phật nơi đất nước này hay là đất nước Việt Nam hay là Mỹ, người ta chú trọng tới người lớn tuổi thôi. Cho nên các vị nên lưu ý điều này để các vị có thể xây dựng được cái định hướng. Bằng không á, thì chúng ta trượt trên cái đà là cứ chăm sóc cho mình mà quên đi thế hệ con em của mình. Cho nên những khóa tu mà có được người trẻ, đó là cái điềm triệu rất là thịnh của Phật giáo trong tương lai. Rồi cái công trình làm đạo á, nếu các vị đẩy được cái sinh hoạt đi vào thế giới học đường, đi vào cái công trình nuôi dạy trẻ, thì các vị mới cống hiến được trí tuệ, từ bi và cái phẩm chất cao quý của đạo Phật cho nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, người ta nhìn đạo Phật dường như nó hơi chán đời, già lụ khụ mới tới chùa tu niệm Phật chờ chết, thế thì tội nghiệp cho giáo lý Đức Phật chứ. Cho nên các vị lưu ý nghe, bằng đời sống tu tập của các vị chuyển hóa thực sự, đời sống các vị từ ngày quy y về sau nó dễ thương ra. Thế thì mình không cần mời gọi, tự nhiên là con cái mình nó vô cùng ngưỡng mộ. Còn mình quy y mình tu rồi mình về mình làm cho ông chồng mình kinh sợ đạo Phật, thế thì thất bại. Rồi mình làm cho con mình nó thấy mình như cái gai xương rồng trồng trong nhà, thì thưa các vị, đố mà nó dám tới gần chùa làm chi. Cho nên các vị là cái gạch nối liền thế hệ con em mình đến với đạo, nối liền người thân mình đến với đạo. Kỳ thực có khi mình tu càng lâu càng chướng ra chứ không có đơn giản đâu. Già dễ nổi chướng lắm, các vị có biết không? Có khi người ta trẻ người ta dễ chịu nhưng mà già nó nổi chướng. Tại vì cái cơ chế thần kinh của mình đó, cái khả năng giao thoa của nó để trao đổi hóa chất, cái neuron thần kinh của mình nó không hoạt động mạnh được, cho nên nó bị tắc bớt. Và hệ thần kinh não mình nó bị thoái hóa thì tính khí của mình nó cũng vô cùng là khó chịu theo. Cho nên thưa các vị, không khéo tu thì già dễ nổi chướng. Ai mà trong nhà có được bà mẹ hay là có được bà nội bà ngoại gì mà già mà hiền lành dễ thương, cười toe cười tét, đó là có phước á. Chứ thường thường già dễ quạo lắm. Tôi không cần nói chị ai, nói tôi già tôi cũng đổ quạo nữa chứ nói ai. Hồi trẻ thì mình dễ chịu, đệ tử mình nó cũng đồn bên Mỹ, nó gọi điện thoại về bên chùa Việt Nam, nó nói thầy dễ lắm. Cái mấy đứa đệ tử nó hả miệng rất lớn, nó trợn tròn mắt, nó ông thầy dễ chịu hả, có lầm không đó, chưa bao giờ ông dễ chịu, nó đồn vậy đó. Rồi thưa các vị, cái điều này hẳn nhiên thôi, tại vì nó là đệ tử trong nhà thì mình rầy được. Mình cạo gọt được. Còn Phật tử thì các vị hình dung rằng mình gặp một năm bao lần. Ví dụ như các vị mình gặp một năm bao lần, một tháng thôi, gọi một tháng cho nó qua, nhưng mà kỳ thực thì tối thiểu các vị chỉ gặp mình một buổi tối như thế này, tiếng rưỡi. Mình có khờ dại chi đâu, mình mang cái mặt đằng đằng sát khí như hung thần của mình gặp các vị. Cũng phải đủ thông minh để cười toe cười tén nhé. Còn mặt đằng đằng sát khí thì sống với ai? Cho nên chính thực là những đứa đệ tử nó mới biết tánh tình mình khó chịu ra làm sao. Còn Phật tử thì thấy, ôi thầy quá dễ dãi. Nó là vậy đó. Thì các vị cũng coi chừng lâm vào tình trạng như tôi á. Đến chùa thì thấy ai cũng tươi ra phết hết. Tới chừng về nhà mới biết đá vàng. Thì đừng có lâm vô cái tình trạng này nghe. Tội nghiệp cho con em ta. Mình tu mình phải làm thế nào cho càng ngày càng dễ chịu ra. Đó là lời nhắc thứ nhất. Để biết rằng là bản thân của chúng ta là cái gạch nối cho thế hệ sau và thế hệ trước mình nếu mình tu tập giỏi. Rồi điều thứ hai, mình muốn chia sẻ với các vị đôi điều về cái khởi đầu của bước hành trình con đường tu. Thông thường khi nói đến tu, người ta nói đến tu chi? Tu tâm, phải không? Tu tâm. Cái chuyện nó rất là dễ nhớ và nó dễ đi vô lòng người là chuyện Tề Thiên, tức là chuyện Tây Du. Các vị nhớ phần đầu của chuyện Tây Du đó. Con khỉ nhà ta nó được linh khí của đất trời kết tinh thành, rồi một hôm trời gầm cái mảnh đá vỡ ra, có con khỉ nó ngồi ở trên bàn đá, nó che mắt, nó nhìn cái là thấu tới thiên đình. Hai con mắt nó như hai luồng hào quang chói sáng lên kia. Ngọc Đế nó xuống trần gian coi có cái loài quỷ gì mà nó có con mắt mà nó chói sáng cái đèn pha thế này. Thế là Thiên Lý Nhãn thuận phong dĩ. Không biết tôi nhớ có làm không, đi xuống. Về thưa với Thượng Đế, nó thưa Ngài, nó là linh khí của đất trời tụ lại, nó sinh thành con khỉ. Và nó mới sinh ra giữa trần đời cho nên cái hào quang của mắt, tức là cái ánh sáng linh quang từ mắt nó chói chang như vậy thôi. Thiện Đế nói, tại sao không dùng lưỡi tầm xét của mi mà đánh chết nó cho rồi? Thì Thiên Lôi nói, dạ thưa Ngài, rất là tội nghiệp, tại vì nó là linh khí đất trời tụ tập cả hàng nghìn năm mới sinh ra một linh vật như vậy. Nói, rồi các ngươi để cho nó có được linh khí đất trời, nó có được sự thông tuệ như vậy, nó nhìn là chói sáng cái thiên cung như thế, thì ta làm sao chịu được? Các vị thần sống thần xét nói, dạ thưa không, nó ra giữa trần đời rồi, nó ăn thức ăn rồi nó tiếp xúc với trần thế thì nó sẽ không còn cái điểm linh quang như lúc nó mới sinh đâu Ngài. Ngài đừng lo, ít lâu sau nó mờ đi, mắt của nó không có chói sáng nhìn thấy thiên đình đâu. Và đúng hay sai? Đúng các vị. Sau đó thì mắt nó không còn chói sáng nữa. Rồi ngay cái phần mở đầu này các vị nhìn coi là nó giống với đời sống của con người trên trần gian này không? Giống đó. Giản dị đầu tiên là mình mới sinh ra, mắt của mình nó rất là thơ ngây, rất là trong sáng, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thần tiên thôi nghe. Thế rồi lớn lên chút mình nhìn đời bằng con mắt chi? Phân biệt nè, phải quấy nè, thị phi nè, ghét nè, thương nè. Rồi tới cái lúc mà mình cực nhọc vô cùng làm để kiếm miếng sống thì con mắt mình nó chỉ thấy đồng đô la thôi. Bây giờ thì nó không thấy trời xanh mây trắng gì đẹp đẽ, nó không có thưởng lãm hoa hồng hoa cúc gì mà dễ thương hết. Ai mà đưa đến một đồng xanh xanh có số, không phải số 1 không nghe, có hai ba con số mới sao số 0 nữa thì nó mới sáng ra. Tiền tới mắt nó mới sáng. Thì mình bị che khuất linh quang rồi đó. Mắt bé thơ. Nó đơn giản vô cùng dễ hiểu là các vị nhìn coi em bé nó có thù hận ai nhiều đâu. Nó đánh vào mặt nhau rồi sau đó chừng một phút thôi là nó có thể chơi với nhau rất bình thường. Còn chúng ta đến cái tuổi này rồi thì không cần đánh đâu. Nói một lời xúc phạm thôi là cắt chiếu ngồi riêng, không có buồn ngồi gần nhau. Do vì cái tâm thức ta nó nhuộm rất là đầy trần cấu rồi. Tức là phân tích thị phi, nhìn không thấy con người đó mà nhìn thấy cả một cái quá khứ của người kia. Người kia khó ưa, người kia gây xúc phạm mình, người kia đã từng lừa gạt mình, vân vân. Tức là mình còn giỏi hơn FBI nữa. FBI thì nó cần cái căn cước của các vị nó kéo ngang vào máy thì nó mới hiện lên bao nhiêu lần các vị phạm luật giao thông, phải không? Trốn nợ ra làm sao, trốn thuế ra làm sao. Nó phải cần máy móc, còn các vị không cần, nhìn là mọi việc hiện ra hết. Cái sự suy nghĩ, phê phán, thương ghét vân vân nó tràn ngập. Điều đó trở lại cái chuyện tề thiên, các vị thấy nó rất giống. Rồi bước thứ hai, ta hình dung rằng là con khỉ đó nó sinh ra giữa cuộc đời, nó chưa có tên, có họ chi cả. Nó theo với bầy đàn nhưng nó vốn là một linh vật cho nên nó đặc biệt hơn những loài khác. Một hôm nó phát giác ra rằng là có một cái màn nước phủ qua núi vậy. Và cả bọn nó không biết là bên kia cái rèm nước đó là cái chi, thách thức. Con nào mà chui qua được thì ta tôn con đó làm hoàng đế. Thế rồi Mỹ Hầu Vương ta, nó được gọi là Mỹ Hầu Vương là do vì nó đẹp hơn những con khỉ khác. Nó cực thông minh cho nên nó nhảy xuống và nó chui qua bên kia thì nó gặp đó là hoa quả sơn. Nào là cây lành, nào là trái ngọt, nào là non xanh nước biếc, cảnh trí vô cùng đẹp. Và nó mới rủ một đàn khỉ chui qua bên màn nước bên kia thì hưởng được cái điều kiện hạnh phúc hơn là cái cuộc đời nó đầy phiền muộn ở bên ngoài. Và cái triết lý của đoạn này nó cũng dễ thương ở chỗ là chi, có khi mình bị che khuất bởi một cái màn gì, cái màn của giận dữ, bất an, căm thù, nghi kỵ. Trần thế này nó nhiệt não là do vì người ta căm thù, người ta bất an, người ta hờn giận, người ta lo âu, ta phiền muộn, ta ganh tị, ta nhỏ nhoi. Mình đi ngang qua được cái rèm của tịnh thủy nó lừa lọc, tức là cái năng lực của yêu thương, nhân ái, vị tha, nhân hậu nó có mặt trong trái tim mình tắm mát bằng cái dòng nước đó rồi thì cuộc sống mình nó như được đẩy đến một tầng cao. Giữa cuộc sống đời thường bề bộn, người ta tất tả ngược xuôi, tranh lợi đoạt danh. Thưa các vị, mình chỉ cần rủ những cái thứ đó xuống một bậc thôi thì các vị đã có được cái niềm vui, có sự an lạc giữa cuộc sống đời thường này, giống như tâm mình được tưới mát qua một cái dòng nước rất là vị tha nhân ái. Kỳ thực là lòng bao dung của mình nó rộng bao nhiêu, trái tim mình mở ra bao nhiêu thì hạnh phúc nó tràn về tâm thức mình nhiều bấy nhiêu. Lòng mình mà nó căm tức, nó thù hận thì thưa các vị, mình giết mình chứ có lợi gì đâu. Các vị chưa cần tin tôi, các vị thử thể nghiệm cái lúc nào lòng các vị nó tràn ngập căm giận, buồn phiền, bất an, giận dữ thì các vị thấy lòng mình dường như nó bị thắt lại, trái tim mình nó thắt lại. Cái cơn giận nó làm sôi sục máu mình, nó làm máu mình nhiễm độc. Rồi các vị cảm nghiệm được cái lúc mà lòng mình nó phơi phới nè, nó tràn ngập sự tha thứ yêu thương, nó không có căm hận người, thì các vị thấy là lòng mình nó nhẹ tênh, nó thanh thản vô cùng, hạnh phúc nó liền có. Thì cũng giống như Tề Thiên là được tưới mát bằng cái dòng nước yêu thương thì tâm của người ta nó nhẹ đi giữa cuộc sống đời thường, nhưng mà họ đã lạc vào hoa quả sơn rồi đó, lạc vào động tiên rồi đó. Thế rồi tầng thứ ba, kỳ thực là mình bằng lòng với một cái đời sống hạnh phúc giữa tầng đời này, như mình đủ ăn, như mình đủ mặc, như mình có lợi, như mình có danh, mình có tình, mình có tiền, đủ thứ hết. Rồi các vị thừa hưởng được cuộc đời này bao nhiêu năm? Rất mong manh. 70 năm, 80 năm đời người rất ngắn. Kỳ thực là tuổi trẻ mình học hành trối chết, tuổi trung niên mình làm vất vả vô cùng để có được sự nghiệp. Tới lúc mà có sự nghiệp rồi thì thưa các vị, thân thể mình có khi nó cũng già rồi, nó cũng mỏi mệt rồi nghe. Lúc bấy giờ thì ăn nó kém ngon, ngủ nó cũng không được là chi. Thì cái sự hưởng thụ đời sống của mình nó còn lại đâu có bao năm đâu. 15 năm, 10 năm thôi chứ không hơn nữa. Nếu sống dai hơn nữa, mình sống tới 90 thì thưa các vị, có khi không phải là điều phước. Tại sao vậy? Mình lê lết cái thân của mình nó tàn tạ, nó nhức mỏi, nó đau khớp, nó đủ thứ chuyện trên đời hết. Và mỗi một ngày muốn đi đâu thì quẩy theo một vali thuốc. Tội nghiệp chứ. Không nói gì các vị, bản thân mình bây giờ đi đâu là cái chuyện đầu tiên phải nhớ là thuốc này, thuốc này, thuốc này mới đem theo ạ. À. Bác sĩ nó la sùm, thầy thế này, thầy thế nọ, thầy thế kia. Mỗi lần mình về quận Cam mình đi dạy là anh tới anh lôi cổ tới phòng mạch, anh biểu ngồi yên đó, anh bắt đầu anh truyền thuốc. Tôi nói tôi có bệnh chi đâu. Nó không, thầy đâu có biết bệnh thầy ra làm sao. Con không phải thương thầy đâu, con muốn thầy sống để thầy đi dạy học thôi. Tôi nói ủa hóa ra là như vậy, lợi dụng tôi một cách quá đáng. Thế thì thưa các vị, mình hưởng được đời sống này bao nhiêu năm giữa tầng thế. Do vậy cho nên con khỉ nhà ta, tức là Mỹ Hầu Vương, khi lạc vô qua Quả Sơn rồi thì anh rất là băn khoăn. Anh nói là cuối cùng rồi thì chúng ta cũng chết, cho nên phải tìm cái cách gì đó để không chết. Thế rồi có một cái con khỉ nó sống lâu nhất, nó là loại lão làng ở trong cái thế giới khỉ. Nó nói nếu mà ngài muốn học cái đạo trường sinh đó, thì ngài phải đi về phương Nam, nghe đâu tổ tiên của ta nói rằng là phải mất nhiều năm lắm mới đến được một cái vùng để học được đạo. Đạo đó là đạo trường sinh bất tử. Mỹ Hậu Vương nói ta phải đi thôi, sống chết gì ta cũng phải đi để tìm cho ra cái phương thuốc trường sinh bất tử. Thế rồi ông ấy kết bè lại, thả trôi vào cái mùa gió gió Nam đó, đi về hướng Nam, Nam Thiệm Bộ Châu. Thưa các vị, mất tới 4 5 năm gì thì Mỹ Hậu Vương mới đáp thuyền được trong một cái vùng đất. Bắt đầu là anh ta đi lên, anh tập cái phong cách của con người và mày mò học tiếng nói loài người, rồi mới tìm tới cái nơi được gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Học đạo với tổ, trong truyện thì gọi là tổ sư Bồ Đề, nhưng mà học với ai? Đó là ngài Tu Bồ Đề nghe các vị. Những cái từ này các vị chưa quen, ví dụ như Tà Nguyệt Tam Tinh Động là động gì? Giờ kiếm mấy chữ viết cho vui nè, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cái chữ này nó hay lắm á. Tà Nguyệt là gì? Là mặt trăng nghiêng. Tam tinh là gì? Ba chấm sao. Tức là động, động tâm mà. Cái này là ba chấm sao. Còn cái này là trăng lưỡi liềm. Tìm về động tâm. Tức là Tà Nguyệt Tam Tinh Động là động tâm nha. Học đạo với ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là người đệ nhất giải không, tức là thấu đạt pháp không đệ nhất, cho nên ngài là đệ tử ưu tú nhất của Đức Thế Tôn. Tìm về động tâm, học đạo với người hiểu không bậc nhất. Cái ý của người viết nên cái truyện Tây Du thì ngay cái phần này ta thấy đã cài được đạo lý rất là sâu xa vô đây rồi. Nguyễn Du có dịch hai câu thơ đó: canh khuya gió lọt sông đào, một vành trăng khuyết ba sao giữa trời. Mà chỉ cho cái động này đấy, động tâm này. Thế rồi đi vô đảnh lễ tổ sư Bồ Đề học đạo. Tổ hỏi chứ mi muốn học cái đạo chi? Con khỉ nhà ta đấy, tôi muốn học cái đạo trường sinh bất tử. Ông nói trường sinh bất tử khó học lắm, thôi bây giờ ta dạy cho ngươi là có khả năng là chỉ đá quá vàng. Hắn hỏi chứ cái đó có trường sinh bất tử không? Tổ nói không, cái này chỉ làm được phép thần thôi, tức là ngươi ưng xài vàng bao nhiêu thì ngươi chỉ vào đá tự nhiên nó thành vàng. Nó không, tôi không học. Cái thứ không trường sinh bất tử không học. Thôi được, ta dạy cho mi. Độn thủy, độn hỏa, độn thổ, tức là nhào xuống nước, biến mất, nhào như lửa cũng không cháy, nhào xuống đất, trốn luôn, nhào như hư không cũng có thể đằng dân giá vũ. Nó cái đó có trường sinh bất tử không? Tôi vào đây nó không. Cái đó chỉ độn thủy, độn hỏa, độn thổ thôi, không trường sinh. Nó còn không học. Nó nói thôi được, ta dạy cho mi cái cách thứ ba là mi có thể biến thành một hình thành trăm ngàn hình, và có thể vân du đây đó, có thể từ nơi này ngươi nhảy tới phương Bắc, phương Nam. Chỉ cần nhảy lên mây là đi tới muôn ngàn dặm. Mà hỏi chứ cái này có trường sinh bất tử không? Tu Bồ Đề nó không. Cái này chỉ đằng dân giá vũ, kêu mưa gọi gió và đi đông về tây rất là nhanh, trong một tích tắc là ngươi có thể di chuyển ngàn vạn dặm, chứ không có trường sinh bất tử. Không trường sinh bất tử còn không học, dẹp mi đi cái đồ khỉ, cái gì cũng không học, không học, không học, gõ lên đầu ba cái, chắp tay sau lưng vô hậu liều. Cái anh cười te tét, anh nói rồi, cái lão già này ra ám hiệu tối nay ta phải vô Trung Liêu để học thôi, gõ đầu ba cái là canh ba, chắp tay sau lưng đi vô là đi cửa sau, quá thông minh. Thưa các vị, khuya đó anh ta lò dò đi vô thì đúng là cửa sau ngài Tu Bồ Đề, ngài để ngõ cho anh ta đi vô. Vô quỳ bên giường, không ngủ quay ra hỏi ai cho mày vô đây. Hắn nói ngài kêu con vô mà, nó ta kêu mày hồi nào, nó ngài gõ đầu con ba cái, ngài chắp tay sau lưng ngài đi vô thì ngài biểu con canh ba đi vô ngõ sau. Cái nói thôi được, mày khá thông minh, trước khi học mày làm cái này cho ta. Bưng cái ông nhỏ này đem đổ ngoài, không được đổ trên trời, không đổ dưới đất, không đổ nửa chừng, đổ đâu đổ đổ rồi vô đại học. Nó đưa quân ra đổ đâu vậy, đổ trời không được, đổ đất không được, đổ nước không được, đổ dưới chừng không được, biết đổ đâu, thôi đổ vô miệng. Thì ta hình dung rằng một cái ống nhổ thì đựng cái gì trong đó, nó hôi hám, nó gớm ghiếc, nó đàm, nó dãi, nó đủ thứ dơ và ô uế. Thế nhưng mà đổ hết vô miệng để uống thì các vị hình dung rằng là uống xong rồi thì tự nhiên là thân hình nhẹ tênh như chiếc lông và có thể nhảy một cái là từ chân trời này tới chân trời kia, không học gì nhiều cả. Tức là tất cả pháp thuật thần tiên cũng đều đặt trong đó đó. Thế rồi ngay cái chỗ này nó có đạo lý gì trong đây? Đạo lý gì trong đây? Bước cạn nhất thưa các vị, cái con đường học đạo đầu tiên mình phải đi vô đó là cái sự khiêm tốn cực kỳ nhé. Các vị mà không đủ khiêm tốn, các vị không đủ nhẫn nại, nhẫn lực, các vị không dày, không học đạo được. Tại vì, thưa các vị, năm lọc mười lừa, và thậm chí là các vị đến với những vị thầy cực giỏi thì các vị thấy điều này, mấy ông thầy giỏi không cần học trò không? Không, mấy cái tay có tài thường rất kiêu ngạo nghe. Mình dỏm dỏm thì mình còn năn nỉ người ta tới học với mình, chứ còn thầy giỏi thứ thiệt thì nó không có năn nỉ đâu. Tới nó chửi tạt vô mặt vậy. Tại vì đến với hắn thì hắn có thể đào tạo để trở thành một con người tài tuấn giữa cuộc đời. Cho nên cái bước đầu phải luyện lọc, chọn mặt gửi vàng mà. Tên nào mà đủ nhẫn lực, tên nào đủ kiên trì, tên nào có cái lòng vô cùng khiêm tốn thì mới được thầy truyền đạt cho bí hiếu. Học võ cũng thế, học nghề cũng thế, học thuốc cũng thế. Ta còn nhớ là ngày xưa Trương Lương lúc chưa có thành thục cái nghề chính trị đó, một hôm đi chơi đi ngang qua cầu thì gặp một ông già, ông làm rớt đôi giày xuống nước á. Cái nói này nhỏ, mi xuống với mi lượn mà đôi giày tao coi. Cái anh chàng thanh niên đẹp trai là Trương Lương á, nghe lời thôi thì xuống đem đôi giày lên đưa ổng. Ông nói mi đưa vậy à, đưa cho người già mi phải đưa hai tay cung kính chứ. Vâng, con xin đưa hai tay cung kính. Ông mang vô, anh chàng dạ xin chào cụ, con đi đi qua năm ba bước. Ông nói nè nè, nhờ chút, ta lỡ làm rớt xuống rồi mi lượm lại lần thứ hai giùm ta. Thế rồi lật đật leo xuống lội bùn xuống như bến sông á, lượm đem lên. Ông mang vô, anh đi sang đoạn gần qua đến đầu cầu ông kia, ông nói này ta nhờ chút, ta làm rớt lần nữa rồi, xuống lượm giùm ta ba lần. Và lần thứ ba lượm lên rồi mặt không đổi sắc, không thể hiện cái sự bực mình, giận dữ, khó chịu hay là có một lời gì phản ứng đối với cái ông già vô cùng kỳ cục là bắt mình lượm dài. Lượm lên phải đưa hai tay nói những lời cung kính rồi làm rớt đi rớt về ba lần nữa nhé. Thế là lần thứ ba ông nói mi là thằng bé coi được, tối nay mi đến chỗ gốc cây kia, ta có một cuốn sách tặng cho mi. Và không biết sách là sách gì. Thế nhưng mà anh chàng này nghĩ rằng chắc là một bậc kỳ nhân muốn tặng cho mình điều chi đây, cho nên rồi tối đó đúng canh ba tới nơi thì thấy ông nó ngồi đó, tự bao giờ ông nói này mi hẹn với người già mà mi là để cho ta đợi mi tới ngần này mi mới tới, về đi tuần lễ sau tới cũng tại gốc cây này và đúng canh ba. Thế là tuần lễ sau trước canh ba lò mò đi tới thì thấy ông đã ngồi sẵn rồi, ông đuổi về, ông nói mi hẹn với người già mà để cho ta đợi, về ta không buồn trao cho mi, tuần lễ kế tiếp tới đây. Thế rồi tuần lễ kế tiếp anh chàng biết cái cách của ông già này rồi, cho nên không đi ngủ, mặt trời vừa lặn là lững thững đi cái đã cho nó chắc. Rồi thưa các vị, tới nơi thì đúng là ông chưa tới. Thì một chút sau thì ông tới, ông nói ồ, hóa ra mì đủ thông minh, thôi được, đây đây là cuốn sách này, mang về để rồi nghiên cứu. Thời thế loạn lạc, đất nước đang trông chờ một con người đủ tài để phò vua dựng nước, mi đủ nhẫn lực, đủ kiên trì, đủ mềm mại, đủ hiền lành. Mi có khả năng nghiên cứu cái loại sách chiến thuật này để trở thành một nhà chính trị lỗi lạc trong tương lai, phò vua giúp nước. Thế là chúng ta biết rằng Trương Lương, phò Lưu Bang, Hán Cao Tổ đó xây dựng một đế quốc, tức là một vương triều dài tới 300 năm, hình thành một đất nước độc lập dài nhất trên cái nền vương triều của đất nước Trung Hoa. Rồi từ điều đó, trở lại cái chuyện Tề Thiên, chúng tôi nói qua cái chuyện Lưu Bang, Lưu Bị nữa mệt. Trở lại cái chuyện này, thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nhận ra rằng là cái con đường học đạo nó đòi hỏi cái điều vô cùng quan trọng là chi? Một là lòng khiêm tốn nha, hai là nhẫn lực. Không đủ khiêm tốn không học đạo được, không đủ nhẫn lực cũng không thể bền bỉ đi trên con đường tu tập được. Học những cái ngành nghề nhân gian như là cái nghề may, nghề vá, nghề làm thợ, làm thuyền. Và nếu các vị học hai ba bữa gặp cái ông thầy, ông sĩ vá, ông chửi mắng, ông đuổi đi, mà mình không kiên trì thì không học được cái nghề để kiếm sống một đời rồi. Cái nghề kiếm sống để lanh quanh trong cuộc tử sinh thôi mà người ta đòi hỏi phải có lực nhẫn nhục là một nè, bền bỉ là hai nè, khiêm tốn là ba nè. Còn anh mà ngông ngông nghênh nghênh anh vô anh học thì đừng có hòng được cái sự chân truyền của người ta. Thậm chí làm cái nghề đóng giày thôi, thưa các vị, cũng phải đầy lòng kiên nhẫn và cũng có một sự khiêm tốn nhất định. Thế thì cái bước đầu của Tề Thiên ta nhìn ra đúng là đây là một con người có khả năng học đạo được. Ý nghĩa thứ hai nó cũng vô cùng quan trọng là chi? Thưa các vị, mình học mà phân phớt để cho những lời nó đi vô lỗ tai rồi nó ra lỗ mũi thì chắc chi mà đạo lý nó thấm được trong tự thân ta, phải không? Nó vô lỗ tai, nó ra cái miệng thì còn có khả năng chút chút nó thấm, tại vì nó thấm ít nhiều cho nên mình nghe mình mới nói lại được. Nhưng mà để làm cái chi? Học như thế để lý sự cho vui thôi, cãi lộn chơi thôi. Chứ không phải là cái chuyện học đạo thiệt. Học đạo thiệt mình phải làm cái chi? Thưa các vị, phải uống nó vô để nó thấm trong từng tế bào của các vị. Các vị mới có khả năng chuyển hóa, mới có khả năng hành trì, mới có khả năng làm cho thân tâm mình thấm nhuần được giáo lý Phật Đà. Ý của nó là như vậy. Cho nên Tề Thiên uống ống nhổ là như vậy đó. Ống nhổ nó biểu trưng cho ngôn ngữ, chữ nghĩa, lời dạy. Ngoài cái phần biểu tượng đó là thần thông mà trong truyện diễn bài, theo cách hiểu chúng ta đó là lời kinh, tiếng Pháp hoặc lời dạy của các thầy, nó chỉ là ngôn ngữ đơn thuần, nó chỉ là những câu cú dạy chúng ta thôi, chỉ là ý tưởng thôi. Nhưng mà nếu ý tưởng đó nó đi vô lỗ tai mà nó ra lỗ mũi, hoặc đi vô lỗ tai mà nó ra cái miệng, thì xưa các vị không có thấm chi cả. Nó phải vô lỗ tai, nhưng nó phải thấm từng tế bào của ta. Phật Pháp nó phải thấm vào trong máu của các vị, thì cái khả năng chuyển hóa thân tâm nó mới xảy ra. Lợi ích nó mới đến với các vị. Chứ còn mình học cái kiểu phất phơ, chơi cho vui thì thưa các vị không có cách chi mà mình thay đổi được đời sống mình hết. Đó là ý thứ hai của cái chuyện Tề Thiên học nơi động tâm này. Điều thứ ba, học với Tu Bồ Đề là người giải không bậc nhất. Thì cái ý nó thưa các vị nằm chỗ này rất là sâu xa nha. Thiền sư Việt Nam có mấy câu hay lắm. Ngài Minh Chánh Thanh Đàm đó, Ngài có mấy câu đó. Các vị còn nhớ không? Công danh cái thế màng xương sớm đó. Có ai thuộc không vậy? Bây giờ mình chép tặng cho các vị bốn câu nha. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Cái chữ cái thế này nó rất là hay nha. Cái thế có nghĩa là nó trùm trên cuộc đời này. Công danh mà nó trùm cả cuộc đời này, người ta nghe đến người ta khiếp hồn. Thế nhưng mà thưa các vị, nó rất là mong manh như những giọt sương đọng trên đầu ngọn cỏ thôi, nắng lên là tan mất à. Các vị hình dung là có người giàu nào mà họ có thể giữ gìn cái bổn mạng của họ để hưởng thọ được trên cuộc đời này chừng vài trăm năm không? Không. May mắn đủ phước lành thì cái sự giàu có nó đi theo họ một đời người. Nhưng mà thưa các vị, cũng không chắc rằng là của cải tài sản này nó có thể duy trì được thế hệ con em của mình nhiều thế hệ. Rồi cái chuyện gần hơn hết thế này, thưa các vị, của cải tài sản của mình đành rằng nó là bao nhiêu thì không biết. Thế nhưng mà nếu cơn bệnh nó đến hoặc tử thần nó đến thì chúng ta không có khả năng là dùng của cải để đổi được một ngày sống lại giữa nhân gian. Người ta có một câu chuyện nói về điều này, đôi khi mình cũng phải suy gẫm. Một người nhà giàu kia, ông vắt máu ra để làm nên của cải sự nghiệp. Thế rồi một hôm, tử thần đến nói, mời ông. Ảnh quản hộ nói, thưa ông, tôi đã đổ mồ hôi, đổ máu xương ra làm nên của cải này, dường như tôi chưa biết hưởng thụ một ngày nào hết. Thôi ông vui lòng cho tôi đổi 1/3 tài sản để lấy 1 năm của tuổi thọ thôi. Nói không, thôi thì tôi đổi ông 2/3 tài sản, tôi lấy 1 tháng tuổi thọ. Đứa thần nói không, nói bây giờ tôi đổi hết tài sản ông, tôi lấy 1 ngày của sự sống thôi. Đứa thần nói không, nói thôi thì tôi xin tặng hết mọi thứ cho ông, tôi chỉ xin được 1 phút thôi để viết tờ di chúc. Đứa thần nói 1 phút thì được. Thế thì ta hình dung coi, công danh cái thế màn xương sớm nó là vậy. Thưa các vị, nếu các vị có nuôi những người bệnh, người thân của các vị thì các vị nhận ra điều này. Mình đã có những lần nuôi những người bằng hữu nằm bệnh nghe. Thưa các vị, khi cái tình trạng sơ gan cổ trướng mà nó lên đến cái mức độ mà bụng nó to vậy thì họ thèm một hơi thở vô cùng và cái tình trạng nó chìm vô hôn mê đó. Trong hôn mê, những người bằng hữu kia nói, cho tôi xin một hơi thở đi, cho tôi xin một hơi thở đi, cho tôi xin một hơi thở đi. Cái tình trạng mà bụng nó căng tròn lên do gan nó không còn làm việc nữa, ta hình dung rằng nếu lấy nước thì không bao lần cũng chết à. Và khi mà nước nó làm đầy cả bụng hết, tràn cả phổi thì cái sự ngột ngạt nó lớn, nó đổi là không có thèm cái gì bằng thèm hơi thở cả. Rồi các vị đừng nghĩ là người đó, mà các vị hãy nghĩ là nếu ta lâm vô cái tình trạng như vậy, ta thèm một hơi thở, ta xin được ai cho ta? Này chồng ta, này vợ ta, này con ta, này bố ta, này mẹ ta, không ai có khả năng cho các vị một hơi thở cả. Các vị năn nỉ cũng không được, và người ta muốn cho cũng không được. Và người thân ta chỉ có làm một việc là đứng quanh giường nhìn cái sự ra đi của ta, nhìn cái tật bệnh hành hạ ta, và nhiều lắm là chảy nước mắt thôi chứ không có cách chi giúp được ta hết. Từ cái điều đó trở lại vấn đề này. Thưa các vị, công với danh, của với tiền, mọi thứ giữa trần đời này ai cũng mong muốn nó cả. Đó là niềm đam mê nhất của con người giữa trần thế này. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều chắc chắn là một là nó sẽ bỏ mình nó đi, hai là mình cũng bỏ nó đi thôi. Hai điều này nó phải xảy ra. Không có cách chi mà mình giữ được trong bàn tay mình cả. Ta sinh ra giữa trần thế này, thọ mạng của ta nó có chừng mực ngần đó thôi, chứ ta không thể đẩy nó lên tới 300 tuổi. Không hề có chuyện đó. Nhiều lắm là trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại, trong cái điều kiện y tế tốt lành của những quốc gia tiến bộ, thì ta có thể sống được tới 90, 100, hoặc là 110 thôi. Nhiều lắm là như vậy. Và rất là nhiều cái tình trạng, thưa các vị, mình cùng với một nhóm đồ tôn đệ tử nên đi vô trong cái nursing home ở Mỹ á. Có những bà cụ sống trên 100 tuổi. Và gọi là sống, nhưng mà kỳ thực không còn là sự sống nữa. Họ ngồi ngoẻo đầu ngang bên vậy nè, nước miếng nó mồm chảy lòng thòng thế này, và mỗi lần đẩy ra để có một cái buổi sinh hoạt, mấy đứa nó vô nó cống hiến á, nó ca nó hát nó làm trò, nó làm đủ việc để cho họ vui. Thưa các vị, những người đó đẩy ra để ngồi đó thôi chứ không có ý thức, không còn. Một cái xe đẩy một người, rồi một cái xe đẩy thêm cái chi nữa, lũ khủ những cái bình treo, nào là bình nước biển, nào là bình nước tiểu, nào là bình thuốc vân vân, nào là bình oxy để thở. Thì các vị hình dung rằng là dù ta có là tổng thống hay có là hoàng đế, mà đến cái tuổi đó rồi thì cũng mang một cái hiện trạng như nhau thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là mọi thứ nó là màng sương sớm là như vậy. Tan xương rồi thì ta mới thấy là cuộc đời mình đã chạm tới cái vách tường rồi. Ngoài ra cái điều này nó còn hàm có nghĩa rằng là ngày tháng qua rất là nhanh nghe. Sáng thức giấc các vị lay quay chưa thấy mình làm được việc chi là trưa và chiều nó tới rồi. Và một ngày đi qua nhanh như thế thì nó báo cho chúng ta biết rằng một tháng đi qua cũng nhanh và một năm trôi qua cũng vô cùng nhanh. Và nếu một ngày đi qua nhanh mà mình nhận diện cho kỹ thì thưa các vị, một đời đó qua cũng nhanh như vậy đó. Cái vèo là một đời người chứ không xa xắc chi cả. Đó là điều thứ nhất. Các vị hãy nhận diện là công danh mà có trùm cả đất trời này, có là hoàng đế, có là nữ hoàng, hay là có chi đi nữa, được vạn người kính trọng tung hô vạn tuế, thì cũng đến một cái lúc nào đó các vị trả người này về cho cát bụi, trả hết mọi thứ giữa trần gian các vị đã vay mượn lại cho trần gian này, ra đi bằng một hình hài vào cõi mịt mùng thôi. Mình vượt biên á, tuy là nó hải hùng nhưng mà thưa các vị, còn có những vì sao trên trời, còn có những con cá lội dưới nước, có khi còn trông chờ được một cái chiếc thuyền nó đón mình. Nhưng mà rồi này tứ đại này rồi, các vị có hình dung rằng mình đi với ai không? Không. Trong cái cõi đen thẳm mịt mù kia, mình chỉ có một mình một bóng cùng với nghiệp của mình thôi nghe. Đây là cái nỗi hãi hùng nhất mà chúng ta sẽ đối diện vào ngày mai. Và điều thứ hai, phú quý kinh nhân, tức là cái sự giàu sang mà người ta nghe đến người ta khiếp. Kinh là kinh sợ, là chết khiếp đó. Mình giàu có nghĩa gì đâu. Những bậc giàu có trong quá khứ, thưa các vị, họ có thể mua được cả hành tinh này. Thế nhưng mà rồi có ai còn ở đâu? Có khi chúng ta đã từng đi ngang qua cái giai đoạn lịch sử của đất nước sang trang, thì các vị biết điều này. Có những người là vương là tướng, thét ra lửa. Có những người giàu trên đỉnh cao xã hội, thưa các vị, nhưng mà chỉ cần lịch sử sang trang thì mọi việc nó theo gió mây bay. Thế rồi gần hơn hết thì các vị có thể nhìn ra điều này. Có một đêm thôi, từ một anh tỷ phú trở thành một anh trắng tay, nó chốc lát thôi chứ không có cần xa xắc gì cả. Và thưa các vị, trong tất cả những cái trò bạc bài giữa trần thế này, thì cái trò bạc bài của chơi tín phiếu, chơi cổ phiếu á, là một cái trò chơi nó siêu nhất so với các cái loại casino khác. Giàu thì giàu rất nhanh, nhưng mà tuột thì cũng trong một chớp mắt thôi. Có khi đêm trước là một tỷ phú mà đêm sau trở thành người trắng tay. Và từ cái điều ví dụ này trở lại, thưa các vị, dù giàu có sang trọng quý phái đến nỗi người ta nghe đến người ta chết khiếp, nhưng nó chẳng qua chỉ là một giấc mộng kéo dài thôi chứ không hơn được. Đời người vốn là một giấc mộng. Rồi trong cái giấc mộng của đời người, ta có giấc mộng chi nữa? Ta có một cái giấc mộng trong khi ngủ. Thế rồi một giấc mộng dài nữa là trong ba cõi sáu đường, nó cũng là một loại giấc mộng nghe. Nhìn cho tỏ tường thì đời người ta có ba giấc mộng là. Giấc mộng ngắn là giấc mộng khi các vị ngủ, các vị chiêm bao. Giấc mộng dài là giấc mộng của một đời người trăm năm đây. Rồi giấc mộng dài hơn nữa là giấc mộng của ba cõi sáu đường quanh quanh lộn đi lộn về trong ba cõi, gọi là giấc mộng dài. Khi nào thì mình tỉnh được giấc mộng này? Cái con đường mở ra là con đường các vị ngộ được đạo, các vị sáng được tâm, các vị đi vào cái sự tu tập chứng nghiệm được giải thoát thì mới triệt tiêu được cái giấc mộng của một đời người, triệt tiêu được cái giấc mộng của ba cõi sáu đường lang thang thôi. Thế cho nên thưa các vị, từ cái nền của giấc mộng dài một đời người nhìn lại thì cái giấc mộng giàu sang này nó có thể làm cho người ta chết khiếp, nhưng mà đôi khi một đời người nó lên nó xuống bao lần. Hồi mình ở Đà Lạt có một gia đình Phật tử họ giàu lắm. Thưa các vị, cả một cái thành phố Đà Lạt người ta đều nể trọng mà, do vì bà rất là giàu. Thế rồi sau 30 tháng 4, 75, các vị hình dung rằng là 3 lần đánh tư sản phải không? 3, 4 lần rồi đó. Cái lần đầu đổ tiền là đã làm cho người giàu rớt từ đỉnh cao xuống rồi. Rồi thêm những lần đánh tư sản nữa, thưa các vị, tan tác không còn chi cả. Thế rồi thưa các vị, họ có phước cho nên rồi sau đó nhiều năm vào năm 80, 8 mấy thì họ dựng cơ nghiệp lại, họ bắt đầu giàu lại nữa. Thế rồi có một hôm mình đến nhà mình thăm chơi, mình vô cùng nể phục cái công trình của người ta mới dựng nghiệp lại trong vòng có chừng 5-7 năm thôi. Thế mà cái sự nghiệp của người ta nó gần gần với cái sự nghiệp giàu trước năm 75. Mình hỏi chứ sao mà anh chị hay vậy? Nói thưa thầy, con nhờ học Phật đó thầy, chứ không thôi là con tự dẫn rồi đó. Hỏi sao vậy? Nó tại vì thầy cứ hình dung rằng là từ một cái tài sản lớn như vậy, làm bằng mồ hôi nước mắt như vậy, tự nhiên rồi ngã cái ầm, rồi bị bắt đi học, bị đày, bị đọ nữa. Thầy nghĩ rằng là với cái điều kiện của người không tu học, không biết được hương vị của Pháp để hành trì, thì con tự dẫn ở trong tù rồi đó, chứ phải chuyện đùa đó thầy. Thế rồi con nghĩ rằng là mọi việc chẳng qua là cái phước thôi. Tới chừng con về con bắt đầu gầy dựng lại bằng hai bàn tay trắng. Thế nhưng mà rồi rồi bắt đầu sự nghiệp lại như vậy, nhưng mà qua cái quá trình con bị tan tác một lần do bị đánh tư sản, và hôm nay con dựng nghiệp lại, nhưng mà con luôn tâm niệm rằng mọi của cải trần gian và sự giàu sang của con nó giống như mộng mị á thưa thầy. Ví thử bây giờ mà họ đánh tư sản một lần nữa thì con cũng mỉm cười thôi, tại vì con nghĩ rằng là mọi vật nó luôn 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 vậy. Cho nên với con thì bây giờ cái quý nhất không phải là tài sản như thầy thấy, không phải là cái điều kiện giàu có mà người ta nể phục, mà cái điều quý nhất của con đó, thầy vô nhà thầy coi, bàn Phật trang nghiêm, và cái công vô hành trì của con nó được đặt lên hàng ưu tiên, chứ không phải là cái chuyện kinh doanh buôn bán thưa thầy. Thưa các vị, mình rất là nể phục những người Phật tử như vậy. Từ ví dụ đó trở lại, thưa các vị, có khi đời người người ta sụp một lần rồi người ta chết, chứ người ta không có dựng dựng nghiệp lại được nghe. Thế rồi dựng nghiệp lại được, và nếu có được cái chủng nhân lành thì người ta sẽ bắt đầu hướng tâm về cái con đường thấu đạt Phật pháp để hành trì, thì họ có khả năng là coi phú quý như mây nổi thôi, như giấc mộng dài thôi. Mộng ngắn mộng dài gì thì cũng là mộng như nhau. Tóm lại hai câu đầu của Thiền sư Minh Chánh tặng cho chúng ta cái chi giữa cuộc đời này? Vô thường giữa cuộc đời. Hình hài này nó là vô thường. Thì cái chuyện giàu nghèo giữa cuộc sống cũng như thế. Rồi cái chuyện gì nữa? Cái chuyện tình cảm, thương yêu, vui buồn, hợp tan nó cũng vô thường như vậy. Mình tưởng rằng là trong năm hò hẹn là cái chuyện bền bỉ ư? Không. Có khi hẹn hò trăm năm, chỉ trời chỉ đất thề với nhau, nhưng mà khi người ta về với nhau 3 năm rồi, ta cảm thấy dường như đây là cái món nợ, chứ có phải là cái điều hạnh phúc gì giữa cuộc sống đâu. Có điều người ta không dám nói, sợ thiên hạ cười. Cho nên ráng mà cắn răng mà chịu đựng cho hết một đời ấy chứ. Có câu chuyện rất là vui đó, mình kể cho các vị nghe. Có một anh chàng bác sĩ tâm lý trị liệu, anh đến anh tham quan một cái bệnh viện mất trí đó, và người ta dẫn đi tham quan, anh thấy trong một cái phòng nhốt anh chàng thanh niên, anh đập đầu vô tường rầm rầm, anh ôm cái bức ảnh của một cô gái, anh đi khóc, anh kêu gào rất là thảm thiết. Người ta hỏi chứ tại sao anh khổ vậy, thì cái người giám đốc bệnh viện nói anh cưới không được cô nàng cho nên anh khổ vậy đó, anh tự giận. Người ta phải xiềng tay xiềng chân và dùng mọi cách, bằng không thì anh đập đầu anh chết, tại vì anh mất cô nàng bỏ anh đi lấy một người khác, cho nên anh thất vọng đến nỗi là anh tự giận vậy. Thế rồi dẫn đi một đoạn dài tới cuối phòng gặp một anh chàng, anh cũng trong cái tình trạng điên như vậy, anh đập đầu, anh gào, anh khóc khổ sở vô cùng. Hỏi chứ tại sao anh này bệnh vậy? Nói tại vì anh cưới được cô nàng đó đó cho nên anh bệnh vậy. Cưới không được thì cũng khùng điên, mà cưới được rồi thì càng khùng điên hơn. Thưa các vị, cuộc sống này nó có rất nhiều điều kỳ lạ và đôi khi chúng ta ở ngoài chúng ta không biết. Và cái điều đầu tiên, thưa các vị, ngài Minh Chánh Thanh Đàm ngài tặng cho chúng ta để chúng ta biết một điều là mọi vật giữa trần đời này nó đều vô thường á. Giàu rồi mọi thứ nó cũng bỏ các vị đi. Rồi ân ái nghĩa tình giữa nhân gian này, thưa các vị, chẳng qua là tạm vay mượn, nhân duyên tạm đến với nhau để gá lại với nhau trong một giai đoạn ngắn rồi chúng ta đều chia tay. Một là mình chia tay người để mình đi, hai là người chia tay mình để đi. Đó là trường hợp có khi đó là may. Rủi hơn là sao? Không chia tay. Kết hợp với nhau, lại trở thành của nợ với nhau để chịu đựng với nhau một đời lay lắt cho nó khổ nhau. Thế thì thưa các vị, cũng là một loại quan gia. Và thông thường thì cái điều trần gian này nó kỳ cục đó là khi mất thì mình cảm thấy vô cùng tiếc thương. Mà khi có với nhau thì mình cảm thấy rất là nợ nần, vô cùng khốn đốn. Điều này dường như nó xảy ra chung chung giữa thế giới loài người. Và hầu như tới 99% đời sống của chúng ta nó chịu đựng bất hạnh. Chỉ có 1% được gọi là hạnh phúc. 1% hạnh phúc đó, nếu mà hạnh phúc nó nhiều hơn một chút thì nó là bất hạnh. Hạnh phúc và bất hạnh gì như nó lay lắc như chiếc thuyền á, chồng chành qua về thôi. Tôi ví dụ, các vị là những người vô cùng thích ăn phở. Bạn hữu mình nghe nói mình là người rất là mê phở. Thế rồi người ta mời mình về, người ta nấu cho phở. Sáng phở, trưa phở, chiều phở. Nay phở, mai phở. Luôn một tháng. Các vị hình dung là các vị sống được không? Sợ chết đi được. Chim bao cũng thấy phở nó rượt. Chỉ có nước đi về thôi. Thế thì hạnh phúc mà nó nhiều hơn một chút thì nó trở thành bất hạnh. Nó lây lắc vậy đó. Cho nên cuộc đời này, thưa các vị, hai câu này ngài Minh Chánh tặng cho chúng ta là cuộc đời nó vốn là tương đối là một, nó vô thường là hai. Cái bất hạnh và cái hạnh phúc nó là một cặp luôn dính liền nhau. Cho nên chúng ta nên ý thức một điều rằng là sống lây quay giữa cõi đời này, cái điều vô cùng là quan trọng chính đáng là hãy tìm cho ra cái con đường đạo để thành đạt được sự nghiệp tu tập. Và chưa cần đạt đến cái chiều sâu của thấu ngộ đạo lý chi nhiều. Các vị chỉ cần thấu ngộ được một điều, đó là trên đời này mọi vật nó đều tuân theo cái quy luật là đến đi sinh diệt vô thường bồng bềnh. Thì các vị chấp nhận mọi việc đến đi nó rất bình thường, nó lấy được cái nỗi khổ, cái sự ám ảnh của ta, sự chấp trước của ta về những cái sự việc mà chúng ta có. Nó đến cũng là nhân là duyên, rồi nó đi cũng là nhân là duyên. Và khi mình có một cái nhìn như thế này rồi, thưa các vị, là cuộc đời mình đã thanh thản được hết 3/4. Còn mình không thấu được điều này, thưa các vị, mình cứ ưu tư, cứ trằn trọc, cứ cố nắm là những gì đã mất và cố tình loại bỏ những cái gì mình cảm thấy là nó buồn chán, vân vân. Thế thì một đằng á thì nó trì kéo lại mà trì kéo không được, một đằng á thì mình muốn loại trừ mà loại trừ không xong, cho nên nó lâm vô một cái tình trạng là giằng co, nó vô cùng hao năng lực của đời sống, tự mình chuốc khổ cho chính mình. Trong khi đó thấu ngộ đạo ở một cái tầng cạn, ngộ ra được lý nhân duyên và để cho mọi việc nó thuận dòng chảy, nó trôi xuôi, thế thì đã được an lạc một cái phần rất cạn trong cuộc sống đời thường rồi. Đó là bước đầu ta đi vô hai câu này. Bước thứ hai, thấu đạt được bản lai vô nhất vật. Là thấu đạt cái chi? Cái từ ở trong nhà thiền gọi là kiến tánh, là khởi tu nghe. Tức là mình nhìn lại tử thân này, nhìn cho ra cái gì là cái sinh diệt, cái gì là cái bất sinh diệt, gọi là thấy tánh. Và khi các vị nhận ra được hai phần nơi đời sống của các vị rồi, thì các vị sẽ không đến nỗi đồng nhất mình vào cái phần sinh diệt để bị nhẫn chìm trong nỗi khổ. Cái câu nói dân gian người ta nói rất hay là đi với bụt thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, phải không? Mình đi với Phật Tức là đi với cái thể vô sinh bất diệt nơi tự tâm thì mình vô sinh bất diệt. Thế rồi mình đi với cái sinh diệt của tự tâm, mình đồng nhất mình vào nó thì mình sinh diệt, mình nổi chìm, mình bị đọa lạc trong ba cõi sáu đường. Thế thôi. Cho nên cái phần vô cùng quan trọng của con đường tu mở ra đó là các vị phải quay về nài năm uẩn của các vị, nhận cho ra cái gì là cái sinh diệt trong đây, cái gì là cái bất sinh diệt nơi đây. Và khi nhận ra được thì người ta gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh, gọi là nhận ra bản thể không sinh không diệt nơi chính ta, thấy được cái đầu đường đi vào niết bàn, hay nói cách khác là thấy được cái đầu đường để có thể chứng nghiệm được cái không sinh không diệt nơi tự thân, giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy. Chỉ đá hóa vàng nguy học không? Không, cái này không phải là bất sinh bất diệt cho nên không học. Thì ta học đạo cũng vậy đó. Rồi các vị hình dung rằng là cái lời sướng lễ mỗi sáng mà chúng ta sám hối đó, nó cũng nằm ở trong cái phạm vi của ý nghĩa này nhé. Con nay phát tâm tu tập không vì cầu phước báo. Phước báo gì? Cõi người, cõi trời, phải không? Cái an lạc hạnh phúc và cái tuổi thọ của trần gian chúng ta, thưa các vị, nhiều lắm là lên tới đỉnh của sự vinh quang. Làm được tổng thống Mỹ là quan nhất cõi chứ mấy. Tổng thống Mỹ là có quyền quyết định về vận mệnh hành tinh này mà, sang nhất, quyền quý nhất. Thế nhưng mà tổng thống Mỹ cũng thua. Thua ai? Có khi cũng ngán bà vợ ông chứ. Quy luật cuộc đời vậy nha. Nhưng mà cái điều mình nói đây là thế này, thưa các vị, làm tổng thống Mỹ nhiều lắm là 4 năm cũng phải thay đổi một nhiệm kỳ, và nhiều lắm thì 8 năm thì không có quyền làm lại tổng thống nữa. Ví thử ông sửa hiến pháp, ông có thể làm tổng thống vài chục năm thì chuyện gì xảy ra? Cả hành tinh người ta nguyền rủa đó là cái tên chi? Độc tài, phải không? Là cơ chế độc tài, vân vân. Thế thì thưa đại chúng, cái cao quý nhất hành tinh này là làm tổng thống, giàu sang nhất là có thể mua được hành tinh này là sang nhất, chứ có chi đâu nhiều hơn. Thế nhưng mà tuổi thọ thì nhiều lắm là 120 tuổi là hôn. Trong khi đó thì tuổi thọ của vị trời, thưa các vị, một ngày của vị trời bằng chúng ta 3 năm. Và họ sống tới chứng nghiệm hành tinh này tan hoại thành tro bụi, rồi kết lại thành một hành tinh, rồi có sự sống dần dần. Thì các vị hình dung rằng họ sống tới triệu triệu năm chứ có ích gì đâu. Thế nhưng mà mình phát nguyện mỗi sáng khi sám hối là: con tu tập không cầu phước báo của cõi người, không cầu phước báo của cõi trời, không cầu quả vị thinh văn duyên giác, cho tới quả Bồ Tát con cũng không mơ ước. Mới nghe ngang đó thì mình tưởng như mình tu khiêm tốn lắm, phải không? Thế nhưng mà không phải khiêm tốn, mà con cầu cái chi? Con cầu trong một sát na liền chứng quả vô thượng Bồ Đề, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là chứng quả chánh giác, chứng quả Phật thôi. Con không cầu tất cả quả vị, con chỉ cầu là khi con khởi Bồ Đề tâm thì liền chứng quả chánh giác. Thì các vị thấy kiêu kỳ không? Phàm phu trai. Thế mà phát nguyện là con không cầu quả thinh văn duyên giác, không quả thánh nào hết, quả Phật thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái điều đặc biệt đó là những lời nguyện này không phải là của các vị thiền sư nghe, mà của các vị tổ truyền thống Tịnh Độ Tông thiết định để cho người ta tu, người ta cầu cái điều này nghe. Rồi các vị nhìn lại coi, để ứng dụng vào cái pháp hành trì. Thưa các vị, ngộ được cái bản chất thật của các vị vốn là cái tâm Phật bất động vô sinh, thì chỉ cần làm một việc là an trú ngay cái tâm Phật của các vị thì các vị liền thành một vị Phật. Nếu trong tự thân năm uẩn của các vị mà không có vị Phật, tức là không có cái phẩm chất Phật, thế thì các vị tu làm sao thành Phật được? Giống như trong cát mà không có vàng trong đó thì các vị đãi bao nhiêu núi cát cũng không có tìm được một chút mạt vàng nữa, đừng nói là cái cục vàng mắc câu. Nếu trong đá kia mà không có viên kim cương thì các vị đập hết cả núi đá, đừng hòng có được kim cương, phải không? Thế thì kim cương ở đâu? Nó không phải từ đá sinh ra. Nó đành đằng nằm ở trong đá, nhưng mà bản chất của nó là kim cương tự bao giờ, chứ không phải nó là đá. Cũng thế, bản chất Phật là cái tự có trong các vị. Các vị tu chẳng qua là nhận ra được cái bản chất Phật thiệt nơi các vị, rồi các vị an trú thì các vị thành đạt được sự nghiệp giác ngộ, tức là chứng nghiệm được cái trạng thái không sinh không diệt, trường sinh bất tử đó, nói theo cái ngôn ngữ của Tề Thiên Đại Thánh. Cái phẩm chất trường sinh bất tử nó đã có trong ta, chứ không phải là do tu luyện, không phải là mình mua ở ngoài gắn vô đây nó như một cái chương trình để cài vô máy. Thế cho nên thưa các vị, ngộ đạo hay là kiến tánh hàm nghĩa là nhận cho ra cái tánh không sinh không diệt nơi mình, rồi bắt đầu an trú ngay nơi đó, thực tập dần để sống liên tục với nó, thì gọi là chứng nghiệm được sự giác ngộ. Rồi chúng ta trở lại cái câu ở trong cái lời sám hối buổi sáng. Thưa các vị, có những căn cơ có khi họ mất nhiều kiếp họ mới ngộ ra được ngay nơi cái thân sinh diệt của ta, có cái không sinh không diệt. Thế nhưng mà có những căn cơ đặc biệt á, thì họ chỉ nghe giáo pháp Đức Thế Tôn một lần thôi, thì họ nhận ra được là ngay cái sinh diệt này nó có cái bất sinh diệt. Vô cùng đơn giản. Và tu tập để thành đạt sự giác ngộ nó không phải là một cái tiến trình kéo dài. Đúng ra khi cái tầng tâm thức của các vị mà nó từ bệnh viện này nó lệch qua bệnh viện khác thì các vị liền chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc, chứ không phải là cần có thì giờ, cần có thời gian gì cả. Một cái ví dụ nó vô cùng đơn giản như thế này. Hôm ở trên thiền đường Quan Âm mình có cái ví dụ mình nghĩ rằng nó dễ hiểu lắm. Ví dụ như một hôm mình đi đường, bất thần cái mình phát giác ra rằng mình đang cán vào một con người chết. Và nhìn lại phía sau xe thấy dường như là họ nằm bất động và xe của mình lăn bánh ngang qua. Mình sợ quá. Và mình cũng không dám dừng lại để gọi cảnh sát. Tại vì gọi cảnh sát thì thưa các vị, bồi thường ở tù rất nhiều vấn đề phức tạp. Trong khi đó thì giữa đêm tối đen đâu ai biết đâu. Cho nên ta cứ lẳng lặng đi về. Cái chuyện này thưa các vị, dù cảnh sát không thấy, mọi người không nhận ra, nhưng mà tâm các vị nó tràn đầy sẽ ân hận. Có phải không? Mình cư mang nỗi ân hận này tới 10 năm. Thế rồi một hôm bất thần mình đọc một cái trang báo, thì có một anh chàng anh ra trước cảnh sát, anh đầu thú, anh nói rằng là 10 năm trước anh đã từng cán người vào giờ đó chết trên cái đoạn đường kia. Cái mình đối chiếu là ủa, ngày đó, tháng đó, năm đó mình cũng đi đây. Nhưng mà nhìn lại cái giờ thì cái anh chàng kia anh giết người, tức là anh phạm phải cái tội ngộ sát trước đó tới 2 tiếng đồng hồ vào lúc 9 giờ tối, anh đã cán người ngay chỗ đó. Còn mình thì tới 12 giờ đêm mình mới đi ngang, tức là con người kia đã chết trước khi mình chạy ngang qua. Thì cái gì nó xảy ra nơi tâm thức các vị? Cái nỗi ân hận, bất an, cái lo sợ và bao nhiêu nỗi niềm nó trì nặng tâm thức các vị mất 10 năm đó, các vị có cần phải đi ngược lại 10 năm nó mới rớt không? Tức khắc rớt liền, phải không? Thế thì thưa đại chúng, cái chuyện giác ngộ nó là như vậy đó. Nó xảy ra trong một chớp mắt thôi. Đó là mình dùng một cái ví dụ nó rất là dễ hiểu thì các vị nhìn ra. Rồi cái ví dụ thứ hai nó vô cùng đơn giản nữa. Nó gần với cái pháp thực tập của chúng ta. Ví dụ như xưa giờ mình có một cái nỗi niềm giận dữ, bất an đối với bà vợ chồng mình đi. Mình vô cùng là thù ghét bà. Tại vì thưa các vị, bà đã hành hạ mình tả tơi từ ngày làm dâu cho tới lúc mà mình đi qua đây đó, dường như chưa có một ngày nào yên bình cả. Ví dụ vậy. Và dường như cái điều này nó thường xảy ra đối với mẹ chồng nàng dâu lắm nghe. Và thưa các vị, thế rồi một hôm mình ở đất nước này rồi, và nghe bên kia bà đã theo ông bà mất tiêu rồi. Và không phải vì lý do bà theo ông bà, tức là bà chết rồi mà lòng mình nó nhẹ. Mà khi bà chết rồi thì người ta mới gửi cho mình nguyên một cái tờ di chúc qua. Thì quá ra là bao nhiêu năm nay mà âm thầm xây dựng nè, của cải nè, bạc tiền nè, tất cả cái nguồn tài chánh bà đã dày công, bà đã đổ mồ hôi nước mắt và máu của bà làm nên, bà di chúc lại chỉ có một mình thừa hưởng thôi. Và cuối cùng thì cái lời bà xin lỗi đó, mẹ sở dĩ làm như thế là mẹ muốn cho con biết trân quý đời sống này, biết trân quý của tiền của mẹ đã tạo ra bằng mồ hôi và nước mắt, để con đừng có phung phí. Con phải noi gương của mẹ để giữ gìn tài sản, để làm những công việc lợi ích cho xã hội nhân quần, chứ đừng có tiêu pha tiền. Tại vì người mà tiếc của trời thì trời mới ban cho, người mà phung phí thì sẽ mất. Do vậy mình vô cùng là cảm động. Thế thì cái nỗi phiền muộn, bất an, giận dữ, căm ghét bà và chồng tự nhiên nó không cần phải tốn một ngày đâu nghe, một phút giây thôi, thì lòng các vị tràn ngập cái chi? Tràn ngập cái nỗi niềm thương cảm, quý trọng và vô cùng biết ơn bà già. Thế thì thưa các vị, từ cái ví dụ này trở lại, hiểu bản lai vô nhất vật, nó hàm ở nghĩa sâu hơn cái tầng đó một tầng nữa. Đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, ta đồng nhất ta vào đó. Thế nhưng mà nếu các vị có một phút giây trầm tư thì các vị chỉ cần lui lại một bước. Các vị nhìn, đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là phiền muộn. Khi các vị nhìn được nó thì nó là cái đối tượng bị nhìn, nó ở bên ngoài các vị, còn các vị là con người nhìn nó. Thì con người nhìn nó vốn không bị buồn, bị giận, bị bất an nghe. Ví dụ như cái đối tượng bị nhìn thì nó có thể là thế này, thế nọ, thế kia, nhưng mà cái nhìn thì nó đơn thuần, rỗng lặng, tịch nhiên thôi. Và ngộ ra được chỗ này, thấy được cái bản chất tâm của ta nó vốn là không có nội dung gì bên trong cả, nó đơn thuần chỉ là ánh sáng mà thôi, thì gọi đó là thấy được cái tánh không sinh không diệt. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Buồn vui thì sinh diệt, lo âu phiền muộn thì sinh diệt, sầu khổ bất an thì sinh diệt, thậm chí là thất vọng tuyệt vọng cũng sinh và diệt. Còn cái trạng thái nhận biết những cái ấy thì nó vốn không sinh không diệt. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, buồn nhất của đời người là cái chi? Tôi không biết các vị ra làm sao, nhưng mà tôi nói về cái kinh nghiệm trong đời sống tôi thôi nghe. Tôi không phải có kinh nghiệm buồn nhất, mà tôi thấy bà già tôi buồn nhất thôi. Cái kinh nghiệm này là chính xác nhất. Các vị hình dung rằng là ông cụ tôi mất năm bà mới 37 tuổi. Một người đàn bà nhà quê mới 37 tuổi. Bốn anh con trai. Một tay bà nuôi. Thế rồi người chồng là trụ cột của gia đình, có phải không? Thế mà ông ngã lăn ra ông chết. Thì cái gì xảy ra? Cả một cái trời này nó sụp xuống như một màn đêm. Tôi không có thể hình dung rằng cái nỗi thảm sầu của ai mà lớn bằng bà cụ nhà tôi hết á. Tôi thấy bà khóc và tôi nghĩ rằng chết chi mà tôi chết thay cho ông già tôi cũng tốt, để cho ông già tôi sống. Thấy người ta khổ quá, mình thấy tội nghiệp. Nhất là người đó là bà già mình. Và thưa các vị, sau đó thì chừng 3 tháng thì tôi thấy dường như đâu vào đấy bà cười toe toét ra. Thậm chí bây giờ bà sống nhăn kia, bà có chết đâu. Gần 90 tuổi rồi, tươi rói rói. Rồi một hôm mình về mình trêu bà, mình nói này, bà thờ cái ông đó là sai. Hỏi chứ sao vậy? Bà hình dung rằng là ví như mai kia mốt nọ bà mất, bà đi bà tìm thì bà tìm cái ông chi? Cái hình ảnh của ông chồng ngày xưa vẫn ba mươi mấy tuổi, bà bây giờ thì tới 80 mấy, 90. Cái điều tức cười là bà xuống mà bà gặp ổng á, ổng chạy chết luôn. Đừng hòng mà nhịn ổng là ông chồng của bà được cho mất công. Tại vì ổng chết vào tuổi đó thì ổng sẽ trẻ như vậy. Còn bà thì bây giờ đã già như thế, thì bà hình dung rằng là bà gặp ổng thì ổng lại bà thì có. Điều thứ hai, bà nên bỏ cái hình ổng ra. Bằng không á thì mai mốt bà chết, người ta thờ lên đó thì... thì thưa các vị, đổ nợ. Tại vì một bên thì bà cụ, còn một bên thì các ông thanh niên mới 37 tuổi. Thì các vị hình dung rằng là người ta nhìn thoáng nhìn, người ta nghĩ ông đó là chi? Đâu có thể nói ổng là chồng của bà được. Cho nên tốt nhất á là bà phải kiếm một cái hình bà trẻ y như ổng vậy, để cho đó quả mai thì con cháu sau này nó nhìn đây là ông nội bà nội nghe. Và đừng có nghĩ rằng là giữ cái hình của ổng như vậy rồi mai mốt bà chết làm sao thờ vậy thì đổ nợ. Và nói cái chuyện đó cho vui, nhưng mà trở lại thưa các vị, nỗi buồn lớn nhất của đời người là nỗi buồn mất chồng, mất vợ, mất người thân, mất bố, mất mẹ. Thế nhưng mà ta khéo nhận diện thì nỗi buồn cũng sinh và diệt, đến và đi. Nếu nỗi buồn nó không sinh diệt đến đi thì các vị làm sao sống được tới ngần này? Do vậy, mọi trạng thái tâm hành nó đều sinh diệt đến đi, nhưng mà có một cái không sinh diệt đến đi là cái nhìn Có phải vậy không? Thấy đây là sinh, đây là diệt, đây là vui, đây là buồn, thì cái thấy đó nó không sinh diệt chứ không có cái gì khác cả. Cái nhận biết nó vốn là cái không sinh diệt. Và khi các vị nhận ra cái này thì trong cái từ ngữ Phật học gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo, gọi là nhận ra cái tâm chân thật không sinh không diệt của các vị. Thế thì mở được cái con đường để chúng ta bắt đầu đi vô công phu hành trì tu tập. Chưa nhận ra chỗ này, mình cứ nhập nhằng mình là cái sự sinh diệt. Thế thì thưa các vị, mình tu thì mình cũng trượt trên cái sự sinh diệt của tâm, cho nên cũng lâm vào cái tình trạng là theo nghiệp mà đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường thôi. Đó là điều thứ nhất, ta đi vô cái tầng đầu để biết bản lai vô nhất Phật. Tất nhiên là thấy 8 giờ hơn rồi, phải nghỉ thôi. Hẹn ngày mai đi. Học hà tiện đi, học nhiều quá hết sao? Kỳ thực câu này rất dễ hiểu mà. Nếu các vị không thấu đạt được tâm, không thấu đạt được cái bản chất của các vị là một vị Phật, thế thì các vị lanh quanh giữa trần đời này, cuối cùng mình chìm mất vào cõi vô thường, cho nên luống uổng một đời ai. Mình ngàn kiếp mới có mặt giữa cuộc đời này nghe. Đã trôi trong sinh tử hà sa kiếp, có được cái phước lành rất lớn các vị mới có mặt giữa trần đời. Thế rồi các vị lại luyện đời sống mình vào những cái việc nó phù du, như tranh đoạt lợi danh, rồi để một đời mình nó chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong sầu thảm bất an. Thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Giảng gì một điều gần thế này thôi. 100 năm của đời người, người ta thông minh thì người ta vận dụng 100 năm đó để sống rất là hạnh phúc, phải không? Đem hết cái tấm lòng phụng sự nè, vị tha nè, thương yêu, làm tất cả những thiện sự. Kỳ thực là làm những hạnh lành, thưa các vị, không phải là mình dâng hiến cái gì cho người ta, người ta được lợi ích không. Các vị làm một việc lành cho người á, thì lòng các vị nó đã nở hoa rồi, tức là nó đã tràn ngập niềm vui, tràn ngập sự hỷ lạc. Và không có cái việc nào nó mang hạnh phúc lớn bằng cái việc mình làm thiện sự cả. Cái câu chuyện rất ngắn kể lại như thế này rất là hay. Một anh giáo sư và một anh học trò đi trên đường quê về đi chơi. Thấy một cái đôi giày của anh nông dân bỏ trên đường đó, anh lội xuống dưới sình anh đi cài. Anh học trò nói, thưa thầy, em giấu đôi giày này rồi rình thử coi cái tên nông dân này nó vô nó hoảng loạn đến ngần nào. Vị giáo sư nói, không, thầy nghĩ em nên làm một việc cũng là một trò đùa nhưng mà nó khác một chút. Em hãy đặt vào cái đôi giày này 1 đồng tiền, em sẽ thấy cái sự khác biệt. Thế rồi anh chàng sinh viên kia anh đặt trong đôi giày 1 đồng bạc. Anh nông dân kia cài cấy xong rồi rửa chân, anh mang vô, anh giật chân ra, anh mò vô, anh cầm nói, ôi thượng đế tặng cho tao đồng bạc, tuyệt vời làm sao. Có đồng bạc này ta sẽ mua món quà về, con ta nó mừng biết mấy, vào chiều nay là ngày sinh nhật của cháu mà ta chưa có tiền. Và người nông dân mặt mày sáng như là vầng trăng, hỉ hả vô cùng, mang đôi giày vô và anh ta đi về. Thế thì một cái trò chơi thôi, đặt 1 đồng tiền vào đôi giày thôi, làm được hai điều chi? Hai điều cống hiến niềm vui hỷ lạc, một cho người cha, và người cha dùng đồng tiền mua quà cho người con nữa, thì lại có được niềm vui cho người con. Cũng một việc làm. Rồi từ cái việc nhỏ đó trở lại. Đời sống mình 100 năm ta hình dung rằng là mình gây phiền muộn cho người, chuốc sầu thảm cho người, gây bất an, thù hận cho người. Rồi mình làm cho trái tim mình nó teo tóp lại. Mình làm cho nỗi lòng của mình nó tràn đầy sự cay cực, do gì mình giận dữ, mình buồn phiền, mình tức tối, mình thù hận. Thế thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người vô cùng. Nó phí một đời rất uổng. Nếu mình dùng một đời người để cái sự có mặt của mình nó là một món quà tặng. Sự có mặt của mình trong gia đình, mình là niềm vui, mình là phúc lạc, mình là món quà tặng. Thế thì nó vừa đẹp mình mà nó vừa cống hiến được cho bao niềm vui của người đến với mình, gần gũi mình. Rồi mình dùng cái điều kiện mình đang có, ví dụ như tài năng của mình, thì giờ của mình, trí tuệ của mình, của tiền của mình, công sức của mình, tấm lòng của mình. Hoặc là chưa cần những cái gì nhiều, Các vị chỉ cần có một nụ cười với người thôi là các vị đã cống hiến được cái điều đẹp đẽ của đời sống rồi. Các vị nhường cho người ta một chỗ ngồi. Các vị có thể lắng nghe người ta chia sẻ nỗi niềm buồn phiền của người ta để người ta vơi. Thì đã là một món quà bố thí rồi thưa các vị. Một đời sống nó tràn đầy lợi ích như vậy, tràn đầy thiện lành như vậy thì nó không có phí uổng. Đó là cạn nhất một đời sống, nó không phí là như vậy. Tầng thâm sâu hơn, thưa các vị rằng một đời người mình nó không dễ kiếm đâu nghe. Rồi một đời người chúng ta sống được trên cái điều kiện đất nước nó phát triển, nó văn minh, nó phồn vinh như thế này cũng không phải dễ kiếm. Các vị nhìn coi là có những người tuổi ngang với mình hoặc là tuổi lớn hơn, nhỏ hơn mình, họ ở trong những nơi chốn quốc gia nó tù đày, khó khăn, khổ sở hoặc là bất hạnh. Những quốc gia Hồi giáo, những quốc gia Phi châu, các vị nhìn coi là họ bất hạnh vô cùng so với đời sống chúng ta. Mình có được một đời người như thế này mà mình lại vùi chôn một đời mình trong cái chuyện là căm ghét, thù hận, đắng cay, thế thì thưa các vị, tội nghiệp cho mình. Nếu phải mang một cái tâm trạng nó tràn đầy thù hận, cay đắng như vậy, thôi thì mình ở những cái vùng kia để nó tương ứng với nghiệp của mình. Còn đằng này mình ở nơi đây là cái vùng phước địa như thiên giới, mình lại làm tràn ngập lòng mình bằng những nỗi niềm như thế thì nó rất là phí, nó rất là uổng một đời người. Rồi cái tầng cao hơn, thâm sâu hơn nữa, thưa các vị, mình không lợi dụng một đời sống này tạo vô vàn những cái thiện nghiệp, thế thì lay quay trả lại này về cho các buổi, rồi thì mình theo với cái nghiệp ác mình đã làm một đời, và nghiệp ác nó tràn đầy. Tức là các vị đã quân tập thành một cái loại tính cách như vậy thì các vị phải tái hiện lại trong một cái hình hài nó tương ứng với cái tính cách của các vị để biểu hiện. Ví dụ, cái tính cách của ta đó là cái người nghệ sĩ. Thế thì các vị bỏ nơi đây, các vị đi bất cứ nơi đâu thì các vị cũng biểu hiện cái chất nghệ sĩ của các vị trong không gian gia đình của các vị, nhà ở các vị. Tính cách của các vị là một người thích vườn cảnh, thích đẹp. Thế thì các vị bỏ nơi đây, các vị vô trong rừng thôi, chừng một tháng sau thì nơi đó nó thành một không gian có cảnh trí, có vườn cảnh, có bonsai đẹp. Phải không? Các vị là người có cái tính cách, tức là có cái đam mê casino. Các vị đi trên đường phố này, cái nơi mà các vị chú ý thì cái chỗ nào? Nhìn một cái là biết chỗ này, địa điểm này là nhắm mắt đi cũng tới nữa thưa các vị. Tại cái máu mình là máu bạc bài mà. Thế thì cái tính cách của mình ra làm sao? Thì mình rời này tứ đại này, mình trở lại một kiếp sống mới. Mình biểu hiện nó cái tính cách của mình tùy với cái nghiệp của mình nó biểu hiện ra hình hài nhé. Nghiệp của mình đó là nọc độc phun ra để hại người, thế thì cái hình hài người không đủ để mình biểu hiện cái tâm thức, cho nên mình phải chọn cái hình hài dài dài bò dưới đất á để khè nọc độc vào người. Và tâm thức như thế nào, cưu mang nghiệp để tái sinh như thế ấy thôi. Do vậy, một đời mà mình không có thông minh thì thưa các vị, mình tạo nghiệp dữ để cuối cùng chìm trong ba cõi sáu đường, quanh đi lộn về theo cái nghiệp, rất là tội nghiệp, gọi là luống uổng một đời trong cái cuộc đời này. Luống uổng cao nữa là thưa các vị, nếu mình đủ duyên lành gặp Phật Pháp, một đời này mình ngộ được đạo thì thưa các vị, ngang kiếp sống loài người lên tới chư thiên và thành tựu quá vị thánh thôi chứ không có rớt xuống được. Còn nếu căn cơ mình nó đủ bén nhạy, đủ mạnh thì mình nhận ra cái phần này là sinh diệt nè, cái phần này bất sinh diệt nè, thì mình làm chi? Liễn hẳn một đời sống vào cái vùng bất sinh diệt của tâm để sống, thế thì thành đạt được niết bàn. Đó là nhiều tầng như vậy. Và có điều tức cười đó là thế này. Có một câu thơ mà mình không biết có dẫn cho các vị nghe chưa, người ta ví von hay lắm. Ước gì em vo tròn đời em lại để liễn vào đời sống anh cho nó chìm tới đáy. Có nghĩa là chi? Họ yêu nhau thiết tha đến nỗi là tôi muốn cuộc đời tôi nó tròn lại để liền trọn vẹn vào cuộc đời anh. Các vị hình dung rằng người ta chơi cái trò chơi sinh tử, người ta dám vo tròn đời người ta lại để liền vào đời người khác, để chìm trong cái nỗi phiền muộn và tử sinh. Người ta còn đủ gan. Còn mình thì vo tròn đời mình lại, liền vào cái vùng trời giải thoát mà mình lại không có gan liền. Liền cũng cố tình liền cho nó trật. Là... nói ham tu nghe chừng như ghê gớm, nhưng mà thực ra thấy được đạo rồi mà sợ không dám sống được với đạo. Đây là cái chuyện rất là tức cười trong nhân thế. Đó là bốn câu của Ngài Minh Chánh Thanh Đàm tặng cho chúng ta. Mong rằng các vị học thuộc bốn câu này để ngâm nga cho vui. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Thôi mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo nguyện.